SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là những phút dành cho thể thao với tạp chí thể thao của SBS cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, có lẽ cuối tuần vừa qua không đâu rực lửa hơn đó là các sân bánh nỉ tại nước Mỹ ở giải US Open, giải Mỹ mở rộng với hai sự trở lại rất ngọt ngào đó là Novak Djokovic và cả Serena Williams, mặc dù Williams không được may mắn cho lắm và rất nhiều câu chuyện xung quanh cô nàng này. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành trong chương trình với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị khán giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ anh cũng đồng tình với tôi khi mà tôi nhắc tới sự trở lại rất ngọt ngào của cả Djokovic và Serena Williams.
Có thể nói là sau khi Djokovic là sau năm 2017 khi mà có thể nói là phong độ của Djokovic sa sút thảm hại, còn Serena Williams thì cô phải nghỉ để sinh con đầu lòng, thì sự trở lại của hai cái tay vợt, hai cựu vô địch thế giới thì có thể nói là làm cho sân bánh nhỉ trở nên rộng ràng hơn. Đặc biệt là hai tay vợt này đều trở lại và đều vào đến chung kết của hai cái giải Grand Slam, thế nhưng mà kết cục thì hoàn toàn khác nhau.
Vâng, với Novak Djokovic, điều gì đã đưa anh tới với chiến thắng ở trận chung kết Del Potro theo anh?
Vâng, theo tôi nghĩ, trước hết là Djokovic kể từ năm 2016 khi mà anh bắt đầu chia tay cái vị huấn luyện viên lâu năm, đó là Marian Vaida, và sau đó anh có tuyển ông huấn luyện viên mới, đó là Boris Becker. Thế nhưng mà kể từ khi mà giành được cái chức Wimbledon năm 2016 thì bắt đầu phong độ của Djokovic sa sút thảm hại, và có thể nói năm 2017 là năm có thể tệ hại nhất trong sự nghiệp của Djokovic, và Djokovic đã đi đến việc là chia tay với huấn luyện viên Boris Becker, và có thời gian thì anh không có huấn luyện viên chính thức. Khi mà anh muốn tìm lại cái đỉnh qua vinh quang đỉnh cao năm nào, kể từ năm 2018 khi anh đã bắt đầu bình phục chấn thương ở năm 2018 khi mà Djokovic bắt đầu trở lại quần vợt, khi mà anh phẫu thuật cái khuỷu tay và hoàn toàn bình phục từ chấn thương khuỷu tay, thì anh cũng đồng việc với anh mới tái hợp với cả cái vị huấn luyện viên lâu năm đó là Marian Vaida, và phong độ của Djokovic bắt đầu tăng lên, và anh đạt đến đỉnh cao của phong độ đó chính là ở giải Wimbledon năm nay, khi mà anh giành chiến thắng và giành được cái chức vô địch Grand Slam lần thứ 13 trong sự nghiệp của mình trước tay vợt Kevin Anderson. Và kể từ đó đến nay thì cái có thể nói là ngoài phong độ thì cái sự tự tin và cái sự điềm tĩnh của Djokovic đã trở lại. Còn nhớ rằng là những cái trận đầu tiên khi mà anh thi đấu, khi mà trở lại sân quần vợt thì anh có thể hiện cái sự thiếu tự tin và đặc biệt là nôn nóng. Thế nhưng mà ở trong cái giải Mỹ mở rộng lần này, và đặc biệt là vào những cái lúc thời điểm khó khăn nhất, thì chúng ta thấy rằng là Djokovic đã trở lại với ánh hào quang của ngày nào khi mà anh đã có được sự tự tin, có được phong độ, và điều đặc biệt là dường như cái tâm của Djokovic đã tĩnh hơn khi mà anh đã có được cái vị huấn luyện viên mà đã cùng anh đi lên đến đỉnh cao của sự nghiệp năm 2016.
Vâng, có lẽ là cái tên tuổi của tay vợt Serbian này sẽ ngự trị trong lòng người hâm mộ có lẽ trong 1-2 năm tới đây thôi, khi mà anh trở lại với phong độ đỉnh cao của mình rồi. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tại US Open có lẽ câu chuyện người ta nhắc nhiều hơn và nhắc sâu hơn đó là về cái lối thi đấu của Serena Williams, về sự trở lại của cô, và đặc biệt hơn nữa đó là cái đối thủ có một cái phong cách thi đấu tôi nghĩ rằng là cũng không kém dũng mãnh một tí nào, không thua kém gì Williams ở thời kỳ đỉnh cao cả.
Vâng, có thể nói khi mà vào đến trận chung kết của giải Mỹ mở rộng trong vừa rồi vòng tối ngày thứ bảy thì Serena Williams đã cho thấy cô đã gần như trở lại phong độ cái thời đỉnh cao sau khi mà sinh em bé đầu lòng, và cái trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp trong một năm sau khi mà cô đã vào đến trận chung kết Grand Slam của Wimbledon, thì đây có thể nói là Williams rất muốn trở lại phong độ đỉnh cao và rất muốn lấy lại ánh hào quang năm xưa. Thế nhưng mà dường như là cô vẫn chưa có được một sự chuẩn bị tốt nhất, khi mà đặc biệt là khi mà cô để tuột mất chiến thắng ở giải Wimbledon, vào đến trận chung kết năm nay, và khi mà phải gặp đối thủ trẻ hơn, thì đấu tự tin và dũng mãnh thì dường như Williams đã không giữ được bình tĩnh. Trong cái trận chung kết gặp tay vợt đến từ Nhật Bản là Naomi Osaka, thì Williams có bị ông trọng tài phạt vì cô và vị huấn luyện viên của mình có dùng các cái cử chỉ để liên lạc về cái lối chơi. Williams đã phủ nhận điều này và cô có thể nói là rất là bực mình và tức tối với vị trọng tài vì cái việc mà cô bị xử phạt và bị xử ép. Và dường như là Williams đã bị mất bình tĩnh kể từ lúc này và có thể nói là cô đã không giữ được bình tĩnh, sự bình tĩnh của một nhà vô địch. Điều đấy cho thấy rằng là dường như Williams rất muốn có được cái chức vô địch của giải Mỹ mở rộng, bởi vì là cô biết rằng là cái chặng đường phía trước của cô là còn rất dài khi mà những cái tay vợt khác như là Simona Halep hay là Angelique Kerber là những cái tay vợt mà trong mùa giải năm sau họ sẽ lấy lại phong độ của mình. Chính vì thế mà Serena Williams rất là muốn tiếp thêm vào cái bộ thành tích của mình một cái danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm nay. Thế nhưng chính vì cái việc mà anh muốn giành được cái chức vô địch đến rất là lớn và cô lại không giữ được bình tĩnh của mình, thế nên Williams đã đánh mất chính mình, và cái người đứng ở bên kia chiến tuyến không ai khác, nó chính là một Serena Williams thu nhỏ. Khi mà tay vợt gốc Nhật Bản là Naomi Osaka, có người mẹ gốc Nhật và người cha là gốc Haiti, thế nhưng mà cô đã lớn lên và luyện tập ở Mỹ, và có thể nói là cô, cái thần tượng của Naomi Osaka không ai khác đó chính là Serena Williams. Và cô có nói trong cái cuộc trả lời phỏng vấn rằng là có ba đối thủ mà cô muốn thi đấu khi mà lớn lên, đó chính là Venus Williams, đó là Sharapova và Serena Williams, và người mà cô muốn thi đấu nhất đó chính là thần tượng của cô là Serena Williams. Và trong cái trận chung kết vào ngày hôm qua trước tay vợt tàn trị của mình thì Naomi Osaka đã cho thấy rằng là nếu như cựu vương Serena Williams rời khỏi đấu trường thì sẽ còn một bóng dáng khác, không khác gì Serena Williams sẽ lại nở rộ. Và có thể nói cái cách thi đấu của Naomi Osaka và cái cách mà điềm tĩnh mà cô xử lý các cái tình huống trên sân thì không khác gì với Serena Williams khi mà cô này bắt đầu sự nghiệp. Và có thể nói là với cái chiến tích khi mà vượt qua Serena Williams để giành cái chức Mỹ mở rộng, cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình, thì Naomi Osaka đã mở ra một con đường có thể nói là rộng mở, và có thể là cho thấy rằng là cô có rất là nhiều tiềm năng để theo bước cái đàn chị của mình là Serena Williams. Thế nhưng Naomi Osaka phải chăm chỉ luyện tập và đặc biệt là giữ được một cái sự điềm tĩnh cần thiết của một nhà vô địch, vì rất là nhiều tay vợt trẻ trong thời gian vừa qua đã nổi lên, thế nhưng họ không giữ được phong độ của mình, họ không có được cái sự tỉnh táo vào những lúc cần thiết nhất để giữ sự bình tĩnh, vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách trên sân, và đặc biệt là thậm chí là những cái quyết định không được fair của trọng tài. Và tôi nghĩ rằng là Naomi Osaka với những gì cô đã thể hiện trên sân thì hoàn toàn có thể nói là lập lại những kỳ tích mà Serena Williams đã làm được.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với sân banh nỉ tại giải Mỹ mở rộng và chúc mừng Novak Djokovic đã trở lại rất là mạnh mẽ cũng như đầy kỳ vọng cho mùa giải mới nữa, và tay vợt trẻ Osaka đang vươn lên như diều gặp gió. Chúng ta đến với giải bóng đá của các quốc gia, có thể nói rằng là giải UEFA Nations League. Đây chính là một cái bước ngoặt mới của bóng đá và cũng là một cái sân chơi thú vị hơn và công bằng hơn đối với các đội bóng đá trong những cái thời điểm sau những mùa giải lớn, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, còn trong cái kỳ nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia lần này ở châu Âu thì cái giải anh Ngọc nói là giải UEFA Nations League bắt đầu, và đây có thể nói là một bước ngoặt trong cái làng bóng đá quốc tế. Điều tôi nói vậy bởi vì trước đây khi mà mỗi một lần có các kỳ nghỉ để các cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia thì do FIFA tổ chức thì các cái câu lạc bộ lớn và bản thân các cầu thủ có thể nói đây là những cái trận đấu vô bổ khi mà họ thi đấu có những cái trận giao hữu, và đặc biệt là khán giả thì không thiết thú gì khi mà có những cái trận đấu của những đội bóng hàng đầu, mà cái lượng khán giả thì rất là ít, chỉ có 10.000 đến 20.000 người. Rồi thêm vào đó nữa thì các cầu thủ lại phải thi đấu với những đối thủ thậm chí là quá mạnh hoặc là quá yếu, rồi là quay trở lại với câu lạc bộ của mình với tình trạng chấn thương, thì đây là những cái điều mà nhức nhối mà UEFA luôn đặt câu hỏi. vào vị chủ tịch hiện tại của FIFA, đó là Gianni Infantino. Cái thời khi mà ông còn làm chủ tịch của UEFA thì ông đã có một cái cải cách là ông đưa ra một cái giải đấu để thay thế những cái trận giao hữu vô bổ, và ông cải cách cái lối thi đấu để giúp cho những cái trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia vào các cái kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia trở nên hấp dẫn hơn, thu hút được nhiều khán giả hơn, và điều đặc biệt đó là đem lại nhiều túi tiền hơn cho các đội bóng, rồi là cho UEFA và cho FIFA. Và cuối tuần vừa qua là lần đầu tiên cái giải UEFA Nations League được khởi tranh. Trong 55 đội bóng của đến từ các quốc gia châu Âu thì họ sẽ được chia làm 4 hạng là hạng A, hạng B, hạng C và hạng D dựa theo cái xếp hạng của FIFA. Sau đó thì ở mỗi một hạng đấu thì họ sẽ có 4 bảng đấu, và mỗi bảng đấu thì sẽ có 3 đội cũng được chia hạt giống, và các đội sẽ thi đấu một vòng tròn một lượt. Sau đó thì những đội nhất bảng sẽ vào vòng bán kết và thi đá loại bán kết, rồi sau đó hai đội thắng ở hai trận bán kết sẽ thi đấu chung kết. Và đội nhất của mỗi hạng dưới là B, C, D thì sẽ được lên hạng, và đội kém nhất của những hạng trên thì sẽ bị xuống hạng. Thì đây là một cái thể thức mới mà khiến cho những cái trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển không còn mang tính chất giao hữu nữa, mà nó mang tính cạnh tranh, và nó sẽ kéo dài hàng năm. Và đặc biệt là khán giả sẽ được, các cầu thủ sẽ thi đấu quyết tâm hơn, rồi sẽ nhiều khán giả đến thi đấu cổ vũ hơn, bởi vì các trận đấu có nhiều chất lửa hơn. Và cái vị chủ tịch của FIFA hiện tại là Gianni Infantino, dựa trên cái hình thức này, và ông đang full-time để xây dựng một cái giải đấu gọi là Global Nations League, giữa khi mà các cái quốc gia trên khắp các cái lục địa sẽ được thi đấu với nhau, chứ không chỉ ở trong cái khuôn khổ của giải châu Âu nữa. Và đây có thể nói là cũng sẽ là một bước ngoặt lớn nếu như nó được thực hiện. Chúng ta nhớ rằng là Euro thì là diễn ra 4 năm một lần, và FIFA World Cup thì cũng diễn ra 4 năm một lần. Thế nên là, và đặc biệt là mỗi một lần thì chỉ tập trung trong một tháng, và chính vì thế mà rất là nhiều các cầu thủ lớn đã từng lỗi hẹn với các kỳ giải đấu lớn, thậm chí là khi mà phải thi đấu vào một cái trong vòng một tháng thi đấu 7 trận thì rất là nhiều các cầu thủ không có được phong độ đỉnh cao. Và cái giải đấu UEFA Nations League cũng như là giải sau này là Global Nations League sẽ được diễn ra hàng năm. Và điều đáng nói ở đây là các cầu thủ khi mà đang có phong độ tốt nhất ở câu lạc bộ của mình thì họ chuyển về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Và chính vì thế mà họ sẽ cống hiến được những pha bóng đẹp, những trận đấu hay cho khán giả. Và chúng ta cũng không phải chờ đến tận 4 năm mới được chứng kiến các cái đội tuyển quốc gia ở các cái châu lục thi đấu với nhau trong những cái trận đấu có tính cạnh tranh cao. Và cái giải đấu này hứa hẹn sẽ đem lại rất là nhiều các cái nguồn thu cho UEFA và FIFA, bởi vì cái lượng khán giả, cái lượng cổ động viên muốn được theo dõi những cái trận đấu đỉnh cao rất là lớn.
Vâng, có thể nói đây là một cái điều rất là thú vị khi mà chúng ta sẽ được thường xuyên gặp gỡ những ngôi sao của sân bóng đá trên truyền hình nhiều hơn. Họ sẽ thi đấu và thể hiện được hết những cái năng lực của mình vào đúng cái thời điểm đỉnh cao của họ. Và theo đó thì rõ ràng chúng ta thấy lợi nhuận, nguồn tài chính lớn mạnh sẽ được thu về cho FIFA, cũng như là qua các cái kênh thông tin, rồi là các cái kênh về truyền thông cũng thu hút được rất là nhiều người xem. Đây là một cái điều rất thú vị của bóng đá, phải không nào? Và đến bây giờ thì với vòng đấu đầu tiên có lẽ là cũng đã khiến cho người hâm mộ được mãn nhãn, phải không ạ?
Cuối tuần vừa qua thì diễn ra cái vòng đấu đầu tiên, và trong cái vòng đấu đầu tiên ở cái cấp độ cao nhất đó là League A, thì đã có những cái trận đấu diễn ra rất là hay và đặc biệt là rất là kịch tính. Trước hết là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha trên sân Wembley. Thì đội tuyển Anh mặc dù đã mất ghi bàn trước, thế nhưng mà đội tuyển Tây Ban Nha đã lội ngược thế cờ và giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Thì nếu như cái trận đấu giữa Anh và Tây Ban Nha chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần thì có lẽ các cầu thủ sẽ thi đấu không đến quyết liệt và hay đến như vậy. Thế nhưng đây là một trận đấu mà có ý nghĩa, và chính vì thế mà cái trận đấu này diễn ra rất là hay. Tương tự như vậy, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan diễn ra, và đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Thì đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Pháp kể từ khi mà họ giành chức vô địch FIFA World Cup trong mùa hè vừa rồi. Và trận đấu này cũng diễn ra rất là quyết liệt. Tối nay thì sẽ có một cái trận đấu rất là hay, đó là chính là trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Italy. Điều đáng nói ở đây là Bồ Đào Nha hiện tại thì không có được sự phục vụ của ngôi sao sáng của họ là Cristiano Ronaldo, khi mà ngôi sao này vẫn đang luyện tập cùng Juventus để lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Thế nhưng với những ngôi sao còn lại ở trong màu áo của Bồ Đào Nha và Italy thì các khán giả của hai đội bóng này cũng sẽ vẫn tiếp được chứng kiến, theo tôi nghĩ, là một bữa tiệc bóng đá.
Vâng, với đội tuyển Italy thì chúng ta đã lỗi hẹn với họ tại World Cup vừa qua, và tôi bây giờ cũng đang rất là chờ mong được xem những đôi chân thiên thần của màu áo thiên thanh họ sẽ thi đấu như thế nào. Sau một thời gian rất là dài, chúng ta không được chứng kiến họ chính thức. Rõ ràng với sự chờ mong cho từng đội bóng của các cổ động viên, như bản thân tôi cũng như vậy thôi, chờ mong thích xem đội tuyển Ý chẳng hạn. Nhưng mà họ không thể tham dự các giải đấu lớn vừa qua do các cái thể thức thi đấu và họ không qua được vòng loại. Thì rõ ràng với cái thể thức thi đấu như thế này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là cái tương lai của bóng đá nó sẽ thay đổi rất nhiều.
Vâng, chúng ta có thể lấy cái mô hình của cái giải đấu hiện tại là UEFA Nations League, nó giống như Davis Cup và Fed Cup, nó diễn ra hàng năm. Và chính vì thế mà trong tương lai, nếu như những giải đấu này thành công, có thể là thành công trong khoảng 3 đến 4 năm tới, thì rất có thể là những cái giải đấu tương lai của UEFA và Euro và FIFA World Cup, thì rất có thể những cái giải đấu này sẽ không còn được thịnh hành nữa. Và điều đáng nói ở đây là tất cả những câu lạc bộ hàng đầu thế giới đều ủng hộ cái giải đấu UEFA Nations League, bởi vì những cái trận đấu trong đội tuyển quốc gia thì diễn ra trong mùa giải của họ, và chính vì thế mà đến khi mùa hè thì các cầu thủ của họ lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không phải tham gia vào những cái trận đấu ở Euro hay là ở FIFA World Cup nữa. Và chính vì thế mà các cái quốc gia các cái câu lạc bộ hàng đầu thế giới họ sẽ ủng hộ rất là nhiệt tình so với cho cái giải UEFA Nations League năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tới với một số tin tức bên lề cũng khá là thú vị. Bình luận viên Việt Hoàng ạ, Keisuke Honda vừa mới đến với A-League, nhưng mà bây giờ lại có một cái thông tin mới khi mà anh có thể là sẽ cầm quân của đội tuyển Campuchia nữa cơ.
Vâng, Keisuke Honda đã ký hợp đồng thi đấu với Melbourne Victory của giải A-League. Thế nhưng trong cái quá trình mà thi đấu cho Melbourne Victory thì Keisuke Honda sẽ đảm nhiệm thêm một vị trí nữa, đó là vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Campuchia. Thì đây là cái vị trí mà không có thời hạn, và đặc biệt là anh không nhận lương từ Liên đoàn bóng đá của Campuchia. Nhưng Keisuke Honda đang có một cái kế hoạch rất là lớn đối với bóng đá Campuchia, khi mà anh đã mở một cái lò đào tạo bóng đá ở Campuchia, kết hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Campuchia để đào tạo các cầu thủ trẻ cung cấp cho đội tuyển quốc gia, và anh sẽ là người chỉ đạo đội tuyển quốc gia từ xa. Và đặc biệt là khi mà có những cái trận đấu quan trọng ở những giải đấu lớn thì Keisuke Honda có thể sẽ trực tiếp huấn luyện đội tuyển Campuchia. Thế nhưng mà anh có một cái trợ lý luôn luôn có mặt ở Campuchia để đào tạo các cầu thủ trẻ và huấn luyện cho các cái cầu thủ ở cấp độ của đội tuyển quốc gia của Campuchia. Thì đây có thể nói là một điều rất là bất ngờ, khi mà chúng ta biết rằng là Keisuke Honda vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của Melbourne Victory. Nhưng chúng ta nhìn lại thì sẽ thấy rằng là Melbourne Victory vì muốn có Keisuke Honda nên đã đồng ý với những cái thỏa thuận, và đặc biệt là với những cái yêu cầu mà Keisuke Honda đưa ra. Nhưng sau đi nữa thì theo tôi nghĩ Keisuke Honda sẽ không những cống hiến được những pha bóng đẹp ở trên sân của giải A-League, mà anh còn có thể nói là anh sẽ tiếp tục làm công tác bóng đá trẻ ở Đông Nam Á.
Vâng, một câu chuyện rất là thú vị trên sân đấu thể thao, đặc biệt là bóng đá. Với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook, hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.